lai mình giới đoạn nó có, nhưng mà Ngài muốn nói theo cái thể văn cho tôi. Ngài có nói là niệm trước nghiệp ác chưa xong, niệm thiệt niệm sau thiện sanh nay có. Trước thiệt sau thì niệm thiệt niệm ác thể nó tự không, cho nên gọi là trước không, do giấy niệm phát sanh cho nên nay có. Như vậy đó thì mới là dễ hiểu, nghĩa là niệm ác hay là niệm phạt thiện trước tự tánh nó vẫn là không, khi chưa khởi nghĩ nó có không, khi chưa ngập khởi nghĩ làm lành có niệm thiện không, khi chưa nghĩ làm ác thì có niệm ác không. Thành ra mình ác và thiện trước nó là không, nhưng mà sau khi khởi nghĩ rồi thì bèn thành có. Đó, cho nên nó là niệm ác niệm thiện trước không rồi nay mới có. Niệm niệm thường làm hạnh lành, như vậy thì luôn luôn nếu giới niệm là giới niệm làm những hạnh lành thì đời sau sanh cõi người cõi trời chẳng khó. Nếu mà biết cái niệm nó trước là sao mới có, bây giờ còn sống trong niệm thì nên dùng những niệm lành, thì như vậy đời sau cõi sanh cõi trời cõi người chính người. Nay nghe ta nói, ta tức chưa xong nay có. À, như giờ như đang nghe ta nói pháp ở đây thì chính ta chưa xong mà nay có. À, thì như vậy tức là tổ muốn chỉ cái gì? Chỉ cái gì? Đây là chỉ cho hai mặt. Mặt thứ nhất là đứng về tâm niệm, tâm niệm thiện và ác cái thể tánh chưa không rồi nay khởi lên mới có. Đó là chỉ cho cái vọng tâm mình trước không nay có. Kế đó là chỉ cho thân, thân của Ngài trước có hay không? Không. Rồi nay duyên hợp mới có. Thì như vậy thân và tâm này trước không nay có, trước không là chỉ thể thánh không, nay có như hợp giả có. Thì như vậy ý lực tổ chỉ thẳng rằng kể cả thân và tâm chúng ta hiện giờ đều là thể thánh không, duyên hợp giả có, cho nên trong kinh nói trước không nay có. À, rồi mới hỏi thêm câu nữa, đem thân diệt diệt diệt, đem diệt 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 thân, không rõ nghĩa thân diệt, chỗ thấy in mù điếc. Thấy câu này khó, thực là khó, phải không? Đem diệt thân diệt là diệt cái diệt, rồi đem cái diệt diệt để diệt cái thân, đó là hai câu chính yếu. Hỏi không rõ nghĩa thân diệt, chỗ thấy in mù điếc, thì ngài đáp đem thân diệt diệt cái diệt khiến người không chấp tánh, đem cái diệt 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 thân khiến người tâm lìa cảnh, nếu lìa được hai bên tự trừ bệnh thân diệt. Câu đáp này tôi cho hay thiệt là hay. Hay sao? Hỏi sao tại sao trong kinh nói đem thân diệt để diệt cái diệt? Thì ngài nói sở dĩ trong kinh đem thân diệt để mà diệt cái diệt đó là khiến cho người ta không có chấp tánh. Tại sao vậy? Ví dụ có những người nghe trong kinh nói là tự tánh mình nó là lặng lẽ là lỏng không, thấy không? Tự tánh mình là lặng lẽ là lỏng không, thì nghe nói tự tánh lặng lẽ lỏng không thì người ta liền chấp cái lặng lẽ lỏng không là chấp cái diệt cái gì, thấy không? À, bây giờ bởi chấp cái diệt đó cho nên Phật mới nói à các pháp tùy duyên thanh diệt, Thì như vậy cái lặng lẽ động tham mà chất thuần là cái diệt. Thì giờ nghe nó các pháp tùy duyên thanh diệt, thì như vậy đem cái thanh diệt để cho người ta thấy chất cái diệt thanh nó là cặp. Vì các pháp còn theo duyên có thanh có diệt, thì như vậy là để phá cái người chấp về cái thánh diệt của các pháp hay là của tự sống. Cho nên nó là khiến người không chấp tánh, đem cái diệt diệt và cái tâm khiến người không lìa tánh. Đem cái diệt 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 nghĩa là chỉ cho các cái tự tánh các pháp. Như bây giờ đó, cái bàn tự tánh là không, cái nhà tự tánh là không, ngoại sự ngoại vật tự tánh là không. Không tức là chỉ cho cái lặng lẽ, mình lặng lẽ tức là diệt. Thì như vậy khi mà chỉ các pháp tự tánh là không, gọi là đem cái diệt diệt cái tâm. Vì người ta cho là các sự vật hiện có là thiệt, thiệt tức là thấy thanh là thiệt. Bây giờ mình chỉ rõ tự tánh nó không thiệt, gọi là đem cái diệt diệt cái diệt cái thanh, thì khiến cho người ta tâm lìa tánh. Thì như vậy thấy sự vật hiện có thanh đây đều là hư giả, mà hư giả thì chấp làm gì? Đó, cho nên khiến họ tự tâm lìa cái cách càng không còn dính vào cảnh. Như vậy thì rõ ràng đem cái thanh diệt để diệt cái diệt, và đem cái diệt diệt để diệt cái thanh, thì như vậy đó là phương tiện để phá chấp thôi, phải không? Như vậy cho nên nếu lìa được hai bên, tức là thanh diệt, lìa được hai bên thì từ tự trừ bệnh thanh diệt. Thì nếu lìa được hai bên đó không còn mắc kẹt nữa thì đã trừ được bệnh sinh diệt, đó là giải thoát. Là như vậy Phật nói sanh, nói diệt, chân chân vì tốt phá chấp cho chúng sinh. Nếu chúng sanh không còn mắc kẹt trong chấp sanh, chấp diệt nữa thì tự nhiên mình giải thoát, không có gì hết. Đó là chỉ rõ cái ý nghĩa giải thoát. Rồi bây giờ hỏi về đốn tiện. Trước đốn mà sau tiện, trước tiện mà sau đốn, người không ngộ đốn tiện trong tâm thường mê muộn. Tại sao trong kinh nói trước đốn rồi sau tiện? Tại sao trong kinh nói trước tiện rồi sau đốn? Nếu mà người nào đối với cái lý đốn tiện mà không hiểu thì nó tâm mê muội luôn luôn. Thì ngài mới đáp: pháp nghe pháp trong đốn mà tiện, ngộ pháp trong tiện mà đốn, tu hành trong đốn mà tiện, chính quả trong tiện mà đốn. Đốn tiện thì quý vị thấy nghe pháp trong đốn mà tiện. Tại sao nghe pháp trong đốn mà tiện? Bây giờ tôi nghe, tôi giảng mấy cái lời hay của tổ sư nói, nghe rồi chừng bao lâu quý vị mới biết? Nghe nói ra rồi cây thọt ngộ cười liền, thấy không? Cười liền thì như vậy tức là đốn chứ gì? Đâu có chờ 5 phút, 10 phút, 20 phút sau mới hiểu. Thì như vậy nghe pháp, nghe pháp thì tức tâm đốn mà tiện. Vì trong cái đó là ngộ liền, hiểu liền. Nhưng mà muốn ứng dụng cái ngộ hiểu đó thì bao lâu? Tại hành nó không, lâu người nó không có được. Thì như vậy tâm đốn mà thiện, nghe thì nghe, hiểu liền là đốn. Nhưng mà tu được cái đó là phải thiện. Rồi ngộ pháp trong thiện mà đốn. Rồi khi mình tu như vậy, đến chỗ kiến ngộ, thì cái tu như vậy đến chỗ kiến ngộ thì tu như vậy là thiện tu, phải không? Rồi ngộ thì sao? Thì như vậy ngộ pháp tâm thiện mà đó, vì cái tu từ từ để mà cho tới cái ngày viên ngộ. Mà viên ngộ thì sau một phút giây nào đó, cũng như Đức Phật Thích Ca ngài ngồi dưới cội bồ đề, nếu nói rằng thì tâm 49 ngày thì tới chừng ngộ qua lâu? Không phải 49 ngày mỗi ngày ngộ mỗi món, phải không? Mà 49 ngày đã ngồi yên liền tới cái ngày chót bình ngộ, chỉ tâm khoảnh khắc cái đầy đủ hơn. Thì như vậy tâm tiện ngộ pháp tâm tiện mà đốn, vì mình áp dụng theo cái cái đường lối tu là chuyện, nhưng mà tới chuyện khác ngộ là liền đó. Tu hành tâm đốt mà chuyện đó, thì như vậy đó. Tu hành tức là y theo pháp, đốt là tu, nhưng mà muốn tiến thì cũng phải chuyện mà tiến. Chứng quả tâm chuyện mà đốt thì nó cũng giống như trước. Thì như vậy đốn tiệm là cái nhân thường, không tâm ngộ, không mê muộn. Đó là người ngộ rồi, không còn mê muội, không bị nghi ngờ gì nữa hết. Thấy rõ như vậy. Mới hỏi thêm, trước định sao huệ, trước huệ sao định, định huệ cái nào thanh trước, cái nào thanh sau là đúng. Nghe Đông Kinh nói, do mình giữ giới thành định, định pháp huệ, thấy không? Như vậy trước cái gì? Trước định thì sao huệ? Có người nói nghĩa là do huệ thì sao mới định, tức là dùng bát nhã quán là huệ, do quán mà tâm nó mới không có động là định. Thì như vậy có chỗ nói trước định sao huệ, có chỗ nói trước huệ sao định, thì như vậy cái nào đúng? Đó. Thì tổ mới nói thường thân tâm thanh tịnh, trong định mà có huệ, nghĩa là tâm mình thanh tịnh thì thanh tịnh mới là định, nhưng mà bởi thanh tịnh cho nên sáng suốt, cho nên trong định mà có huệ. Ở trên cảnh không tâm, trong huệ mà có định. Nghĩa là nhìn thấy sự vật, nhìn thấy sự vật thì biết tự tánh là không, thì đó là gì? Là huệ. Huệ cho nên biết tự tánh là không thì tâm không chạy theo, đó là định. Định huệ đồng không trước, tu cả hai tự tâm chánh. Như vậy thì định và huệ hai cái nó đồng nhau, chứ không nói trước cái sau gì hết. Vì như vậy tôi ví dụ thiệt rõ như thế, nếu khi nào tâm mình nó thực là yên, thực là thanh tịnh, thì khi thanh tịnh đó nó có cái sáng ngầm ở trong đó, thì như vậy khi tâm thanh tịnh gọi là định, mà có cái sáng chiếu trong đó gọi là huệ, thì trong đó hai cái định huệ có rời đâu, phải không? Khi mình đối cảm thấy một sự vật, mà sự vật đó biết tự tánh là không, đó là huệ, biết tự tánh không mà tâm không chạy theo là định, thì như vậy định và huệ cũng không rời nhau. Thành ra không thể nói trước nói sau, không có đặt cái vấn đề thời gian trước sau, mà biết hai cái liên hệ nhau. Phải trước Phật sau Pháp, trước Pháp sau Phật, nguồn gốc Phật Pháp từ đâu khởi? Có người nói trước có Phật, sau có Pháp. Cái chỗ nói là trước có Pháp, sau có Phật. Chỉ dụ như sao? Như Kinh Na Hàm nó luôn luôn Phật trước Pháp, phải không? 49 năm là trước Pháp, gom lại thành 3 tạng kinh. Thì như vậy trước có Phật, rồi sau có Pháp. Ngược lại trong Kinh Kim Cang nói Pháp này là mẹ thân cho chư Phật, thì ai trước? Rồi bảo trước Phật ra học, thì như vậy cái nào đúng? Đó là cái nghi mà đọc trong kinh ngày thấy ngày đơn ra ngày hỏi à. Thì giờ tổ mới nói tức trước Phật sao Pháp, nghe tức trước Pháp sao Phật. Nhà giảng thực tế vô cùng, nói thì trước Phật sau Pháp. Nếu cái Pháp mà bị nói ra thì ai nói? Phật chứ nói. Thì như vậy trước Phật sau Pháp. Còn cái Pháp mà Ngài được nghe được ngộ đó, thì nếu có Pháp rồi Ngài mới nghe mới ngộ, thử không? Thì như vậy thì đứng về mặt nghe, mặt tự chính thì Pháp trước Phật sau. Ngài ngộ cái gì? Nếu không có cái trước mà sao thì Ngài ngộ? Thì như vậy nghe đó thì Phật trước Pháp sau, ở Pháp trước Phật sau. Nếu luận nguồn gốc Phật Pháp là chức Pháp trong tâm tất cả chúng Phật, như vậy thì nguồn gốc Phật Pháp đều gốc từ tâm mình mà ra, chứ không có gì hết, chứ không có từ đâu mà có. Thành ra chúng ta thấy lục tổ này giải thích chuyện như Đông Kinh đọc thì thấy rõ, thật rõ. Rồi tới cái đoạn sau, tới tả cái lúc mà lục tổ sắp duy tịch, Ngài dẫn không đạo nhân dân, cái đó chúng ta đã nghe ở trong kia rồi. Còn ở đây nói về cái đoạn đời của Ngài, tuy nhiên là một vị thiền sư có nhiều quyển sách coi Ngài như là vị tổ thứ bảy, thế lục tổ. Nhưng mà đứng về thần tăng môn lưu truyền thì người ta thấy nó không được như vậy, vì cái tăng môn của Ngài nó hơi mất sớm mà thua hai vị kia, thua Ngài Hành Tư và Ngài Hòa Nhượng. Cho nên nó là sau Ngài thì nó thấy nó quan trọng, nhưng đương thời Ngài thì người ta thấy Ngài là quan trọng, bởi vì Ngài là người thơ Kinh Đô chuyển dương cái lý thiền đốn ngộ tại Kinh Đô, cho nên vua chúa thời đó nể. Còn hai vị kia về núi, hai vị kia về núi thì lúc đó vua chúa ít biết, nhưng mà dòng dấn được lâu. Thấy không? Còn Ngài ở Kinh Đô thì thời đó nổi tiếng, nhưng mà dòng dấn không bền. Thì quý vị thấy chính cái đó cũng là một cái để sau này mình nghiệm đời tu của mình. Ở Kinh Đô thì nổi tiếng, thì dòng giống cũng bền. Còn ở núi thì ít ai biết, nhưng mà dòng giống được lâu dài. Nên khi mà về tới ở Lạc Dương, Kinh Đô Lạc Dương, Ngài truyền bá thiền đốn ngộ này, thì lúc đó cái phái của Ngài Thành Tú bị mờ. Bị cái ngọn đuốc bên này nó lè ra rồi, cái ngọn đuốc bên kia bị mờ muốn tắt đi. Vì vậy cho nên ở trong đó có một ông ngự sử Lưu Dịch A Tần với Hôn Đồ ở Ngài Thành Thú, nó thấy cái ông này là ông về đây ông làm cho cái dòng họ mình bị mờ áo, cho nên mới A Tần với nhau mới giới tâu lên nhà vua. Quyền Tông nói rằng Ngài nhóm họp đồ chúng muốn làm phản nhà vua, tức là ngu phản, tâu dối Ngài là người ngu phản. Cho nên vua nghe đòi Ngài vô, Ngài đối đó rất hợp lý, vua bằng lòng, nhưng mà cũng còn nghi. Cho nên giờ Ngài ở về quân bộ, tức là chỗ khu vực quân sự, cũng như là để chỉ sinh Ngài. Rồi sao rồi thấy câu hỏi ở gần đó cũng chưa ổn, lại sắp bài Ngài ra ở Diệm Bát Nhã, chùa Khai Nguyên tại Kinh Châu, tức là bài trước ra Ngài, ở Duyên Giới, ổn trở gần. Đó là đời Du Huyền Tông. Nhưng mà sau Ngài đến Du Túc Tông, thì xét Ngài cũng là người trung thành với đất nước. Cái chỗ này vì không hiểu nghĩa là có đoạn Ngài trung thành với đất nước, và đồng thời cũng thấy Ngài là người tu hành rất là tập cao sâu, cho nên mới xuống chiếu thỉnh sư về cúng dường và lập ngôi chùa Hà Trạch thỉnh sư ở đó. Thì như cũng như vậy, cái ngôi chùa Hà Trạch là cái chỗ một danh tiếng nhất của sự truyền bá trong đời Ngài. Vậy cho nên sau này ta không dám gọi tên Ngài mà gọi là sư Hà Tạch. Hà Tạch tức là lấy cái tên chùa. Rồi từ đó vì sao Ngài mới thông dâm mà truyền bá. Thì đây nói về lúc mà Ngài giảng dạy đồ chúng. Còn người học đạo phải đạt tột nguồn gốc của mình, hàng tứ quả tam hiền đều gọi là điều phục. Bích Chi La Hán chưa dứt hoài nghi, đảnh giác diệu giác liễu đạt tường tận. Giác có cạn sâu, giáo có đốn tiện, tiện giáo trải kiết A Tăng Kỳ vẫn còn luân hồi. Đốn giáo chỉ công co duỗi cánh tay, liền lên diệu giác. Nói như vậy thì nhà đề cao đốn giáo quá trình thấy không, tức là tiệm thì trong cái số kiếp tăng kỳ mà còn luân hồi. Tại sao vậy? Vì ở trong đó nó tu ba A Tăng Kỳ nó giải thoát, thì giả sử được hai A Tăng Kỳ cũng còn luân hồi, phải không? Cho nên nó nói đó là nói sự thật, còn đốt giáo nó thích tâm là thật, phải không? Thì liền người ta này bỏ mê thành giác thì ngay từ đời này thành tính giác, đốn tuệ nó khác nhau chỗ đó. Nếu trước không giống đạo luôn học biết nhiều, thì người mà nếu chưa có hạt giống đạo thì có học biết nhiều cũng là học luôn học chuông thôi. Tất cả tại tâm và chánh do mình, không nghĩ một vật tức là tâm mình, không phải chỗ biết của trí. Cái câu này ngài chỉ thẳng, không nghĩ một vật tức là tâm mình, tức là không nghiêng theo một vật gì hết, chính lúc đó là thì cái chỗ đó không phải là cái chỗ biết của người trí. Trí không biết được, dùng trí mà suy xét không biết được chỗ đó. Không có hạnh nào riêng để ngộ vào đây, không có cái hạnh nào riêng hết, chỉ giúp cái tâm chạy theo cảnh thì vào được, chứ không có hạnh nào khác. Pháp tam ma đề chân thật, không có đi đến dứt mé trước sau, tức là vượt qua thời gian không gian hết. Nếu biết vô niệm là tới thượng thừa, rộng suốt trời xanh chống mở kho báu. Người nào mà biết vô niệm thì người đó là thấu hiểu được lý tới thượng thừa, là người mở được cái kho báu khắp cả bầu trời. Tâm chẳng phải sanh diệt, tánh đặt đổi dời. Như vậy tâm tánh chính là cái không sanh không diệt, chẳng đổi chẳng dời. Tự tịnh thì niệm cảnh không sanh, vô tác thì vinh theo tự dứt. Người nào mà tự lặng lẽ thì niệm không có chạy theo cảnh, cho nên gọi là niệm cảnh không sanh. Người nào vô tác, vô tác tức là không khởi cái tâm thiên vi tạo tác, thì đó là không còn có những cái vinh theo nữa. Ngày xưa ta đẩy chiếc xe bất thối, nay được định huệ xong tu, như bàn tay với cánh tay, thấy thể vô niệm chẳng theo vật mà tâm. Đó là hằng sống cái thể vô niệm đó, chớ không có theo vật mà thanh vọng. Thường liễu ngộ Như Lai thì còn chỗ nào mà khởi, tức là khi mình tự thấy thể vô niệm mà biết thể vô niệm đó là cái pháp thân chân thật của siêu Phật, thì như vậy còn chạy theo cái gì mà lắm. Nay quyển chất này nguyên là thường chớn, thì như cho nên đi trong giới Phật tử hay là trong giới tăng ni mà còn nó tôi sợ cái này tôi buồn cái kia thì người đó sao? Nó chứng tỏ là chưa vào cửa này được, thấy không? Còn nếu vào cửa này được thì không còn có sợ có buồn nữa. Sao cũng có cái đồ hiển hóa này, dùng cái gì cũng được, đến bằng cách nào cũng thắng, không còn gì sợ, không còn gì buồn đó. Cho nên như vậy, người vào cửa này rồi thì hiện tại là giải thoát chứ có gì hết. Trời đất không thể đổi thể kia, thì trời đất cũng không thể thay đổi được cái bản thể đó. Tâm về pháp giới lạng tượng nhất như, tâm mình nó lặng lẽ như vậy tức là nó đồng với pháp giới. Mà như tâm mình lặng lẽ như vậy thì đối với vạn tượng là nhất như, không còn cái gì mà không ngoài cảnh thanh tâm nữa. Xa lìa suy tính trí đồng pháp tánh, lúc đó không còn tính, không còn bàn, trí mình đồng với pháp tánh, tức là tràn khắp. Ngàn kinh muôn luận chỉ nói rõ tâm, nghĩa là bao nhiêu kinh bao nhiêu luận tốt là để nói rõ cái tâm đó đó. đã chẳng lập tâm tức thể hội chân lý hoàn toàn không trở đất. Nghĩa là khi mình biết muôn kinh ngàn luận để diễn tả, chúng ta nhận được cái tâm thực của mình, cái tâm thực nó cũng không lập tên nữa, thì người đó mới thực là hội chân lý, và người đó mới hoàn toàn không trở đất. Bảo các học chúng không tìm cầu với ngài, nếu là tối thượng thừa cần phải vô tá trân trọng. Đó là lời dạy của ngài. Đây lại còn một cái chỗ mà có người hỏi ngài đối đáp. Tôi cũng cho rằng cái câu đối đáp này là bất hủ, ngàn đời bất hủ. Có người hỏi sư, vô niệm thì pháp có không chăng? Nói là khi mình vô niệm thì đối với pháp bên ngoài nó có hay nó không chăng? Ngài đáp, chẳng nói có không. Nếu vô niệm thì không còn nói có nữa không gì nữa. Khi mà chẳng nói có không thì ấy như thế nào? Đó, cái người hỏi là nó khi mà không còn thấy có không nữa, lúc đó là sao? Thì ngài diễn tả khéo vô cùng, cũng không chi ấy, nó không có nói chi ấy. Nhưng mà đây, ví như gương sáng, nếu không đối hình tượng, chọn không thấy hình tượng. Nếu thấy không gặp, mới là thấy gương thật. Tôi cho cái câu này nó hay không có thể lường được. Mà tôi hằng ví dụ hoài với tính cách nói khác hơn, nói như gương đối hình tượng. À, như giờ đây là tấm gương, đây là hình tượng. Gương đối hình tượng thì tất nhiên mình nhìn vào gương mình thấy hình tượng, thấy không? Mà khi thấy hình tượng là mình có thấy rõ mặt gương hay không? Chỉ nhìn như đây thấy bóng đồng hồ, thấy bóng cái bàn, thấy bóng này kia thì mình đâu có nhớ gì luôn. Thấy không? Khi không còn bóng hình tượng trong hàng, mình nhìn vô mới gặp, mới thấy đầy đủ cái mặt gương. Mặt gương là cái gì? Khi tâm không còn cái có hay không, ví dụ như mặt gương, thấy không? Tâm không còn chấp có chấp không, ví như mặt gương. Còn khi giấy niệm có không thì ví như đối hình tượng. Và khi đối hình tượng thì lúc đó quên mặt gương. Còn khi không có hình tượng thì nhìn vô mới thấy thực là mặt gương. Đó. Thì chính cái chỗ này quý vị nhớ là tâm mình. Khi không có duyên theo bóng dáng sáu trần thì lúc đó mới thực là tâm thanh tịnh của mình, đó là mặt gương. Còn khi mà vừa nghĩ về bóng dáng sáu trần thì lúc đó mình mất chạy theo cái nghĩ đó, đâu còn nhớ tâm nữa, phải không? Đâu còn thấy cái thể thanh tịnh đó nữa. Vừa dưới niệm theo sáu trần là lúc đó chạy theo niệm, mà chạy theo niệm tức là chạy theo bóng, đâu còn thấy tâm. Vì vậy mà bảo phải vô niệm. Vô niệm rồi mới thấy được tâm, cũng như không bóng rồi mới thấy rõ mặt gương. Có niệm cũng như có bóng, có bóng thì nhìn tâm bao nhiêu thấy bóng thì không ai thấy gương. Đó là một lẽ thực. Cho nên cái ví dụ này là một chính, một cái chính lý, hay là một cái chính cứ mà đầy đủ để chúng ta biết được cái pháp tu chủ trương vô niệm của các ngài là thế nào. Nếu mà biết được cái này thì chúng ta thấy rõ cái tâm mình đó, nó rõ ràng lúc nào chúng ta theo bóng, lúc nào chúng ta thấy gương, biết rõ là không còn ngờ gì nữa hết. Còn nếu không có ví dụ này thì mình khó biết. Thì như vậy tất nhiên trong cái ví dụ đó thì quý vị thấy vì câu hỏi hỏi rằng khi ấy thế nào, khi ấy tức là khi tâm không còn mắc kẹt cái có hay không thì thế nào, thì ngài đã trả lời cái đầu tiên là không có khi ấy, cũng không khi ấy, tức là không có nói thời gian. Nhưng mà nhớ rõ rằng như cái gương nó là đối hình lực thì thấy có bóng hình lực, mà thấy bóng hình lực là gương mặt gương, không có bóng hình lực thì nó sẽ thấy rõ mặt gương. Vậy thôi, thì đó là một cái nhớ hết sức rõ ràng trong sự tu. Rồi bây giờ nói tới việc tập của ngài, thì kế đó thì đến tháng năm đêm 12, ngài từ biệt đại chúng đến nửa đêm thị tịch, thọ 93 tuổi. Ông già này sống lâu dữ. Rồi vua Khắc Thông là trên tâm đại sư, ngài có làm trước tác tập hiển tâm trí. Thì cái tập hiển tâm trí là tôi còn nghi, vì tôi tìm trong tạng kinh á, thì có ghi hiển tâm trí chỉ là cái bài tụng, nó tương tự như kính tâm minh vậy. Nhưng mà ra có nhiều chỗ nó một tập sách, mà tôi tìm không ra tập sách đó, mà tôi chỉ thấy một cái bài đó giống như là kính tâm minh, thành ra tôi còn nghi được chỗ đó. Thì cái điểm tâm trí ở trong tạng thì vẫn còn ở trong cái bài tụng, mà không có cái tập sách. Thì quý vị sao có thấy thì nói, chứ giờ tôi không thấy. Thôi nhỉ.
Số 7, Thiền sư Lê Thiên là cầu 695-785.
Đây là ngày Thi Thiên, đời thứ hai sau Lục Tổ. Tuy là
ngày Thi Thiên, đời thứ hai sau Lục Tổ, tuy là có nhiều nhân vật đáng kể, nhưng mà cái người đáng kể nhất ở trong thời này là ngài Thập Đại Thiên Vương và Hòa Tổ ở hết. Hai vị đó là đại biểu cho hai dòng phái Thiện Dược Hòa và Tào Đạo và Lan Tế. Lúc lòng của ngài Hành Tư với ngài Thiên Vương đó là sau Thiên Hải cho tới bây giờ tam Tào Đạo. Một lần này hoài nữa, Chúa ngài Mã Tổ đi mãi cho đến giờ là con văn tế, còn nhiều con khác cũng sẽ từ hai cái dòng này. Cho nên đời thứ hai có thể nói là học hai vị là đại biểu cho toàn thể đồ đệ sau Mã Tổ, sau Lục Tổ và thứ hai. Đoạn trước thực lại những hành động của ngài trong khi còn thở đó. Đoạn kế là giải thích nói về cái chuyện ngài đi học đạo. Thì sau khi xuất gia đến học đạo với Lục Tổ ở Hào Khê, Lục Tổ thất vệ mà lúc đó ngài chưa khỏi đến phụ chốt, cũng chưa đạt đạo. Cho nên ngài mới ra hỏi, sau khi hòa thượng viên tịch, con phải nương tựa nơi ai? Ở lại bằng tư duy. Nếu anh già chưa biết lời nói đó, tự tầm chỉ cần nói câu ra chỉ cần tư duy thành ha. Vì vậy mà sau khi hỏi hỏi tịch rồi, thì ngài ra cảm giác ngồi tư duy. Lúc ngài vươn tay vươn mũi, thiệt là tinh thần. Nhưng nó tầm tên thì cứ ngồi tư duy hoài. Từ các vị thượng tọa đang thấy vậy hỏi, thầy đã kể như là gì ngồi đó mà xin thưa trước khi thầy tịch con hỏi chỗ như tựa thầy đã tầm tư nên con ngồi đi từ thứ thượng quả bảo như có tư dân hiệu hành tư ra ở núi thanh niên nên đến đó như tựa thầy dạ đã rõ như còn như vậy cũng hành nghe dạy vậy từ hỏi thu trước đồ đạc tìm đến núi thanh niên ra mắt tìm tư hành tư thì cái đoạn hôm qua chúng ta học đó đã rõ đây phải cần học lại. Đây chỉ thêm một tí nữa ở trong cái thời mà ở tại chỗ hành chân ngồi không tìm cái làm cơn hỏa có người nói lẫn nam có tin tức mà đó có người không nói lẫn nam không có tin tức thì bị hiểu cái gì lời thầy lời trò có những gì với nhau không có những gì với nhau không như vậy là hai thầy trò ứng dụng nhóm đối tác nào đó ở đây là có trung thành với lục tổ cho nên khi ông thầy nói có người nói lẫn nhau có tin tức thì này đó là thân mát có người thân mát để chúng có người nói thì bây giờ có người thân mát để khi nó lẫn nhau có tin tức thì nó mới lẫn nhau không có tin tức đó là tự như vậy tức là cái nói dối đó đó là cảm thông nga ở trong cái duy nhất căn bản là thiền. Nếu nó có thì dùng không có, nếu nó không thì dùng có đó, thì như vậy đó là mất tận dụng nguyên tắc của luật tổ dạy. Dễ không mất tiền, có mà không, phải làm. Cho nên người ở ngoài nghe nói chỉ gì hết, tỏ trong buộc thì tạm không nghĩ là như vậy là người học trò. Đối với người thầy đã cảm thông nhau được. Vì vậy cho nên nàng tư nói nếu thế thì đại cảm tiểu cảm từ đâu mà có. Nếu mà có tin tức thì ở cái đại cảm tiểu cảm từ đâu mà có thì nàng pháp phải từ thân ấy chọn thân chiếu nghiệp lạ phải từ cái ái về thân nào cho thì rất muôn đó đó là nó đoạn hoặc tan cả bầu trời ở lòng nó có ái một cái thiếu việc lạ thì nó như vậy mà thì khi hành vi gật đầu phải rồi đó là những cái đối giác nhỏ nhỏ thầy trò nói chuyện với nhau thì đây nói như là ngài đi tu ngài được cái sao khi ngài hành tinh to cái búa rồi phải không mạnh cái chiếc búa ngài mới nằm như hiểu pháp khai nguyên là đường năm thứ 16 đến vào 728 khi đến Ma Phù tổ chức cụ tú rồi nhân hiệu Dương Bảo năm đầu từ 742 khi đường đến Hoàng Nhạc tự tại Nam Tự tức là chùa phía Nam cạnh chùa phía Đông có gột đá cao dốc như cái đài khi lên đó thích an tâm ở lần cuối từ đầu gột đá bếp cũng phải an tâm trên đầu một đá ở vì vậy mà gọi là thật đầu là vậy đó là ở trên đầu gột đá vì vậy cho nên người ta ngày tu hành mà cho tới thành nghe nói mà xin họ giới thiệu như là thì nên như là chính nó không dám tự ra mà gọi là thật tài của trường hay là hòa thượng thật tài. Thì đây một hôm ngày giải cứu pháp môn của ta do Phật thuyết truyền cao thân lượng thường biện xuyên tán chỉ đã tuyên chiến Phật thích tâm thức Phật. Thì nếu gì thấy cái chủ yếu của pháp môn này là chỉ thẳng cho chúng ta thấy thích tâm mình là Phật, mà thích tâm mình là Phật tức là tuyên chiến Phật chứ gì ấy đâu. Cho nên ở đây thì mình có thể bản thân sơ sơ bộ kinh Pháp Hoa rồi đó, có hiểu cái này là phải hiểu ở bên kia. Tâm Phật chúng sanh Bồ Đề tiền não tên sinh sát mà thể vật đầu tự nhiên lại tư có bao nhiêu tên có như tướng dạ nhưng xét về bản thể thì không khác các như biết thể tâm linh của mình lìa thấm đoạn và thường tâm phải mê sạch lặng lẽ tròn đầy và thấm nhân bằng nhau ứng dụng không lường lìa tâm ý thức ba cõi khá lường chỉ do tâm mình lìa như tranh đá nước món tân dương đâu có tân dương các người nó biết nó thì không gì thật đủ. Nếu mà nhận ra được cái đó rồi thì nó biết tất cả tam giới lục đạo được từ đó mà ra. Tam giới lục đạo chỉ là cái món tân dương mà tranh đá nước đâu có gì thiệt mà mình mắc kẹt, mà mình phải đóng chịu. Biết được như vậy, nhận được như vậy, dù các gì cũng đã đủ cho mình hết, khỏi tiền, khỏi tiếng, khỏi sao. Đây là Phật, Hải Đạo, đệ tử đạo Ngộ Hải, ứng cử tàu thuê người nào được. Hãy ứng cử cho được tỏ ai được. Thì Ngài đáp, người hội Phật Pháp được, người thầy lãnh hội Phật Pháp thì mình có được. Thầy được chứ, ta không hội Phật Pháp. Tại sao mà cứu dài lắm vậy? Mà thôi hội Pháp, tại sao giấc lòng thầy người ta? Cứ gì thấy không? Nếu không hội Phật Pháp thì tức là chưa hiểu. Là chưa hiểu cho nhất lòng thầy giải pháp. Ở đây là cái chỗ giáo của thiền sư. Nếu nói tha hội thì tất nhiên ta có được. Ở đây mà ta có được thì nằm ở trong cái pháp môn hữu sở đắc. Mà hữu sở đắc đó là giả căn tư, chứ không phải tư tưởng sống như rồi. Tại sao như vậy chứ không phải thầy được chứ ta không hội Phật Pháp. Đó là cái khó của các ngài. Rồi người nào theo nhát dạy cho người thực Phật Pháp muốn hỏi tại sao người giáo còn thầy chứ hả? Đó là cái chỗ khó. Không bao giờ chấp nhận có cái được. Nếu chấp nhận có cái được thì là sẽ bị trượt. Chưa có hiểu. Có người sang hỏi thế nào là giải thoát. Ngày đó, ai có như ai có mình đòi giải thoát thì chứ. Như rồi chúng ta nói, tâm đã thống nhất nhau giải thoát thì tự lúc giải thoát là tự mình bị tâm giết thì giải thoát. Chứ ai có được mình. Thấy không? Mà mình biết, chúng ta phải tập đổi thoát cho là nghĩa là mình thấy mình không bị có buộc cho mình giải thoát. Còn thấy mình bị có buộc thì mình bị phòng lúng dễ có gì đó. nào là tổng đó, cái gì là nhân như, đó là cái lỗi đó, rất là đố đại. Thế nào là nhất hoạt, ai đang sinh tử trong như, thử hỏi nhất hoạt, lấy sinh tử đó, hỏi tổng thì lấy nhau đó. Ai đang sinh tử trong như, thử hỏi nhất hoạt, lấy sinh tử đó, hỏi tổng thì lấy nhau đó. Quá ứng dụng cái nguyên tắc của luật đó rất là linh hoạt, mà chúng ta những cái đoạn này rồi chúng ta mới thấy rõ bản ý của luật đó theo chúng ta đạo công tử hình như là luật đó nói là mà hành vi là con người thích đáng để cứu được này thì thấy phải rồi. Chúng ta thấy như là thôi trước nhà của nó là tôi đi để tại đây như đi một nơi để làm lá do là người đệ tử như họ đạo của mình hỏi nhờ giúp được cũng giúp được hẳn như vậy thì như vậy chúng ta cảm thấy rõ ràng được có kinh tế mà chỉ là tư để có thể nói hàng tư có thể nói rất là trung thực được có từ họ. Nên bây giờ ông thấy ông đầu đầu tương nhiên hết sức là sai lầm mà cái lối tu giống như lúc được đó nghĩa là ứng dụng cái lối tu các pháp chuyển hóa đối nhiên mà ông đạo như thân cái đó là nó rất tạm biệt mà tới bây giờ chúng ta thấy còn còn như vậy. Như hỏi vị tăng mới đến, từ đâu đến, tăng chưa, từ gian tay đến, gian tay tức là chỗ mà mã tổ đang giáo hóa. Như hỏi, thấy mã đại sư gian, tăng đáp, dạ thấy, chứ là chỉ quốc gia bảo, mã đại sư gian đến như này. Thành đúng một giá ta thì được mà đầu tư được lấy cái cây tôi như vậy là sao hả thật cái ổn cho hả đó như vậy mà đầu tư là một người hứa sức mà là chúng ta để tư sẽ đến lần này rồi làm sao rồi còn cái nào khác thì được. Thành ra ông sư lấy đàn lòng thích trở về để anh chuyển câu hỏi là mã tổ. Từ đó là những cái cuộc đặc biệt của Ngài. Tại sao Ngài không nói mã tổ bằng cái nào là chỉ có cây nó giống, giống có cây. Ai biết? Rồi tăng hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang khi đó hỏi cho cậu cá đi hỏi ý tổ sư từ Ấn Độ sang thế nào học mà không chỉ nói từ sao nó hỏi cho cậu cá đi chọn ý tổ là hỏi. Như vậy là pháp chính chất này là những cái coi mà người ta như thứ thiên hạ. Thứ thiên hạ thì mấy coi là ứng tổ sư từ Ấn Độ ra hỏi được cả là Bồ Tát từ ở đây ngài du cư mà có lời bị hỏi cho Bồ Tát đi rồi có những điều nhiều người khác có về trả lời Bồ Tát cũng đều về trả lời cái thứ mà biết Bồ Tát. Còn nếu mà nói theo câu mà chín ngày chỉ là ngày luôn thương nặng đã luôn luôn thì ngài trả lời bằng cách mà nói giả sử như có người trèo lên chiếc cây thì tôi trao lời cho người đó sống trong cảnh hơi mà sống sống rồi giờ hai ba không tính gì hết tao chỉ nghĩ gì hết giờ lúc đó là chúng người thấy cái tay chưa hả hả chúng cái tổ sư từ Ấn Độ sang như nào phải người đó như đó giờ hả là chúng tôi được biết bây giờ như vậy là nghe đó thì không nghe đó nếu không đó thì phụ lòng của người ấy bất hả còn cái đó thì tám không hết mà và như vậy thì ở đây ngồi đó hỏi mà chỉ hỏi để hỏi để cầu phá đi cái gì mà biết mà biết từ hồi xưa con hỏi mẹ đó sao cũng sợ hỏi rồi từ bây giờ thầy tỏ nó rất lớn phải không đó là cái đó là tài chân chứ không tài chân rất là tài chân mà không dễ dạy cho ta hiểu là hiểu cái này đại viên hả? Nó có, nó không là hai cái đánh chưa chung thầy cười. Nó có, nó không là hai cái đánh chưa rồi phải bỏ thì hai cái đó, rồi nói gì không sao đó. Thì nào, mà đó, một vật cũng không được gì. Nó không được gì, nó không được là hai. Thế có hay không mà có cái gì hết bây giờ đó ra mình hết một là cứ không có được cái gì thầy chỉ có hết hết là thôi màu đá hay có vậy đó thôi đúng là bản lai vô nhất là tự hành đã vô nhất là tự cái gì thì như vậy đó thấy cái lỗ mà không có người nào lại hỏi người đã đi việc bỏ tổ hậu ngô giới như nó đi ai nói được cũng một câu này việc bỏ tổ hậu ngô giới nó đi thôi người đã đi không đã không đã ấy không đã ấy nhận hết như thế là như được vào cửa
là như được vào cửa không có ấy thì như thế như được vào cửa thì ấy nói gì nó không dính cái gì hết bảo là dẹp bỏ cổ họng môi lưỡi như nói đi thì như vậy thì làm sao nói vậy mà ông già này ông nói không có ấy nó không có ấy thì mà nó thì không có ấy thì không có gì thành thử ra thường chúng ta dùng ngôn ngữ mà biệt biệt lý phải với mà ngôn ngữ nó phát xuất từ cổ họng môi lưỡi mà đã phát xuất từ cổ họng môi lưỡi đó là cái pháp nhân duyên thanh diệt mà cái pháp nhân duyên thanh diệt là làm sao hóa được cái bất sanh của diệt kia cho nên khi mà chỉ dẹp bỏ những cái đó nói được câu thì là nó không có ấy không cái ấy tức là không có những cái mà thuộc diệt thanh diệt đó mà nếu thấy cái đó không cái của việc sinh diệt tất nhiên người đó không vào cửa được là cái gì cho nên nó như thế là ngươi được vào cửa được vô cửa này rồi đạo mộ hỏi thế nào là đại ý Phật pháp khi đó không được không biết không được không biết là đại ý Phật pháp thì ngài trả lời còn lương thiện quá Rồi hạ đẩy Phật Pháp trả lời không được, không biết. Như vậy là trả lời rất lương thiện. Đối với ai trả lời không lương thiện? Nếu thì sao mình đi tới nhà Hoàng Bá thì cũng có hỏi tương tự như vậy. Mà Tổ Long Tế ra hỏi Ngài Hoàng Bá là thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài đặt đầu vậy. Không là nói, không mở miệng nói, mà ba cái hỏi là ba cái ăn vậy. Cho nên Ngài còn dưới dặn hơn. Mà ở đây thì thật là lương thiện. Cho nên hỏi thì Ngài đáp không được, không biết. Vậy đáp không được, không biết, cho nên mình còn có thể bà. Chứ còn phải ăn gậy thì không chịu hết vàng. Thì quý vị thấy hai cái chữ thôi không được là vô sở đắc, không biết là không phân biệt, không phân biệt và không có sở đắc, đó là nắm được đại ý Phật Pháp. Cho nên ở đây quý vị thấy các tổ cũng sánh cái mà nó được đó. Coi cái đó như học cái thứ trị đó. Mà thế gian người học đạo bây giờ thì sao? Cái vỗ ngực ta được cái này, ta được cái kia. Vì vậy cho nên rồi hắn qua khỏi cái cửa này. Thì Ngài Đạo Ngộ hỏi thêm, tiến lên lại có chuyển, có chỗ chuyển hay không? Nếu như vậy muốn tiến lên có chỗ chuyển hay không? Vì không được, không biết thì chỗ đó coi như là phủ nhận. Bây giờ còn có chỗ chuyển gì không? Tức là còn cái gì khẳng định ở trong đó hay không? Thì Ngài đáp, hư không già, không ngã ngay sáng qua. Câu này hay quá hay. Hư không già, không ngã ngay sáng qua. Còn như hư không minh mông này, nó có chặn, nó có ngăn những vần may cắn hay không? Tự do quá. Thì như vậy trong cái phủ định toàn diện là không có sở đắc, không có phân biệt ấy, nếu mà chúng ta vượt qua nó rồi là sẽ đạt, sẽ được tự tại như những cám hay bay trong bầu trời không. Chứ có đâu phải cái đó là không. Thì như vậy cho nên nó khi không dài, không ngạc hay sáng ba. Khi ở Nam Ngạc có nhiều vị thần linh hiện ra nghe pháp thì xin thọ quy giới. Các ngài xin làm đệ tử. Rồi tới sau này đường niên hiệu Quảng Đức năm thứ hai là 763, đệ tử thỉnh xuống Lương Đoan chuyển hóa. Lương Đoan là gần tỉnh Hồ Nam, cho nên ở đây thuộc về Hồ Nam. Vì vậy mà nói Hồ Nam là nói Ngài Thạnh Đầu, còn nói Giang Tây thì nói là Mã Tổ. Hai ông tổ đương thời nổi tiếng nhất mà người ta coi chỗ Mã Tổ, chỗ Ngài Thạnh Đầu là hai cái trường dạy lòng Phật. Mà hai ngày không trở nhau, ông nào tới ông thấy phải duyên mình được đuổi ra bên kia, ông kia thấy không phải duyên mình được đuổi ra bên thấy. Như vậy là khi trao đổi nhau, thành ra là bất cảm không. Chứ không có cái mà giống như mình bây giờ. Thì sao? Đệ tử ra bên kia có nổi giận lên liền, thấy không? Phải ở đây mới được, chứ còn đi qua chỗ khác là tật rồi. Còn khác nào cũng phải về. Nếu không hợp với mình thì chỉ qua bên kia, ở bên kia thấy không hợp thì chỉ qua bên này. Đó là cái chỗ cho hổ thương mà truyền bá. Rồi Ngài Viên Tịch năm 91 tuổi, vua Tắc Ban là Vô Tế Đại Sư. Đây là một ngài có hai cái án văn còn lưu lại sau này. Một án văn là Đồng Tham Khế cho chú giải từ cái đó nhiều cho nên tôi không có đem vô đây. Rồi một án văn thứ hai là Thảo An Ca, tức là lúc ngài ở trong Thảo Ao mà thích chí ngày ca lại ra ngày đây. Cho nên là Thảo An Ca, từ giờ quý vị đọc bài ca nghe thấy vui. Ngô kết Thảo Am vô bảo bối, phản liễu tùng dung đồ thì khoái. Thành thời sơ kiến mau thảo tân, phá hậu quần xương mau thảo cái. Trụ an nhân tánh thường tại, bất cuộc trung gian giữ nội ngoại. Thế nhân trụ xứ nhã bất trụ, thế nhân ái xứ nhã bất ái. Am tư tiểu hàm pháp giới, phương trượng lão nhân tương thể giải. Thượng thừa Bồ Tát tính vô nghi, trung hạ văn chi tất thanh quái. Vấn thử an hoại bất hoại, hoại giữ bất hoại chủ nguyên tại. Chiếu tiện quy lai, bắt bạc linh căn chi hướng bối. Ngộ tổ sư thân vốn hối, kết thảo vi a mạc sân thối. Bách niên phao thước nhậm tung hoành, bãi thủ tiện hành thả vô tội. Thiên chủng ngôn vạn ban giải, chỉ yếu giáo quân trường bất nguội. Dục thích an trung bất tử nhân, khởi ly như tiên giá bì đại. Là cái bài ca của ngài. Ngô kết thảo an vô bảo đối, thì nói là bây giờ ta kết cái an tâm này không có bảo bối gì. Phạm liễu tùng dung đồ thì khoái, ăn xong rồi không thả ngủ thiệt là thích. Ăn xong rồi không thả ngủ là thích quá, thì khoái chứ là ngủ rất là thích. Thành thời sơ kiến mau thảo tân, khi mà làm thành lúc ban đầu thấy cái cỏ canh nó còn tươi, còn mới. Phá hậu quần xương mau thảo cái, sau khi nó lũng, nó dột, thì đem cái cỏ khác mà kia cái là đẩy nó. Thì như vậy, cái an tâm của ngài là cái an gì kéo quá vậy? Thì như vậy cái an đó, đó là diễn tả cái an rồi. Bây giờ nói tới người trong an, trụ an nhân tránh thường tại. Cái an ở trên đó, nương nó mà ngủ rất là thích, ăn rồi ngủ thích lắm. Và nên khi nào nó hư thì sửa, nghĩa là nó còn mới thì thấy nó tươi, khi nó hư thì đem sửa nó lại. Còn người mà ở trong am á, thì tránh thường tại, tức là hằng ở đó, bất thuộc thuộc trung gian giữ nội ngoại. Thế cái người chủ am á, không thuộc ở giữa và trong ngoài, không có thuộc ba nơi. thế nên tụ xứ ngã bất độ, cái chỗ tụ của người đời thì ta chẳng tụ. Thế nên ái xứ ngã bất ái, cái chỗ mà yêu thích của người đời đó thì ta không yêu thích. Đó là diễn tả cái người chủ an. Người chủ an vậy đó. An thì tư nó có một, có hư, có mới, có cũ. Chứ người chủ an ở lên ngoài nó một hư, nó mới cũ. Người chủ an đó cũng không có nói trong ngoài, giữa ba chỗ thì cũng ra. Mà người chủ an đó không có trụ cái chỗ người đời trụ, không có yêu cái chỗ người đời yêu. Am tư tưởng hàm pháp giới. Am tư là nhỏ mà nó gồm chứa cả pháp giới. Ai hiểu điều đó, phương trượng lão nhân tương thể giả. Chỉ có mấy ông già ở trong phương trượng quá sẽ hiểu thôi. Mấy ông già trong phương trượng mấy ông già nào? Thật sự, mấy ông già thiền sư ở phương trượng chống gậy đi cực cực phải không? Mấy ông đó mới hiểu nổi cái ao nhỏ mà hàm pháp giới này. Rồi ai hiểu nữa? Thượng thừa Bồ Tát tính vô như. Những cái hàng Bồ Tát thượng thừa đó tin cái ao này không có ngờ chút nào hết. Trung hạ văn chi tất căn quá, còn trẻ trung căn và hạ căn mà nghe nói tới cái chuyện ao này thì họ tâm quá lạ mờ vịt. Ừ. Vấn thử an hoại bất hoại. Bây giờ hỏi cái an này hoại hay là không hoại? Thì như vậy cái đoạn thứ nhất ở trên thì diễn tả cái an thật của ngài ở phải không? Rồi đoạn thứ hai là diễn tả chủ ở trong an. Đoạn thứ ba này là nói cái an đó không còn là an trước nữa, mà an đó là an gì? À, cái an đó là không hoại nữa rồi. An khi đầu đó là an hoại, còn an này nó hết hoại rồi. Hoại giữ bất hoại chủ nguyên tại, nếu dù hoại cũng không hoại chủ vẫn còn luôn luôn. Bất kỳ nam bắc giữ đông tây, cơ thượng thiên lao giữ duy tối. Nghĩa là không ở nam, bắc, đông, tây hết, tức là không thuộc, không gian. Tại sao không thuộc? Bởi vì cái cơ thượng là trên nền của nó vững chắc, rất là vững chắc, dĩ như có, tức là cho là an toàn. Rồi giờ mới diễn tả cái thông thả của cái cảnh nhàn hạ của người công an. Thâm tùng hạ minh sông nội, ngọc điểm châu lâu vị vi đối. Câu này nó đẹp lần sau. Dưới tùng xanh, rồi ở trong cửa sổ mà căn loại sáng. Ở dưới tùng xanh, trong cửa sổ căn loại sáng. Bây giờ giả sử như là điện ngọc lầu châu gì cũng không thể đối được với cái an này. Giả sử ai có điện ngọc, có lầu châu mà đem so sánh cái an này cũng không bì được. Nạp bì mong đầu vạn sử hưu, nạp bì mong đầu vạn sử hưu, tức là màn che chăn đắp muôn việc thôi, vạn sự hưu muôn việc thôi. Thử thời sơn tăng đô bất hội, khi ấy thì sơn tăng chọn không biết gì nữa hết. Đô bất hội chọn không có biết gì nữa hết. Thì như vậy thì cái am mà tới cái chỗ này, cái tới cái chỗ mà nó ở với tội tùng xăm, rồi ở trong tăng khoai sáng, thì lúc đó màn che chăn đất ngủ ngon lành, thấy không? Vạn sự hưu là quên hết mọi việc, thì lúc đó thân ta không còn biết cái gì. Đó, bốn câu này diễn tả một cái gì nó đẹp lòng sao là đẹp. Nó đẹp tả cái gì đẹp? Là trong cái an đó, nó ở dưới cội tùng thanh. Thì cội tùng thanh là gì? Là cái an thanh tịnh mát mẻ, trong lòng không có cái gì mà làm cho nó hơi bực bội. Đó là cái tâm an thanh tịnh. Bởi tâm an thanh tịnh cho nên tăng loại vô khác người. Thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy, thì an thanh tịnh đó, tăng loại khác người đó, thì cái lúc ấy dù cho ở thế gian này đem lầu châu điện ngọc tới mà đổi thì không được, vì không nổi cái an đó. Rồi khi đó mình nằm nghĩ được có màn che, có chăn phủ, muôn việc đều nhàn hạ, rồi lúc đó cũng không còn có cái gì phải phân biệt xử biết nữa. Thì như vậy diễn tả cái an tới chỗ này là cái an đó nó ra sao? Ở đâu? Mấy vị có cái an đó hay không? Vậy thì lo gì nhiều học, thấy không? Lầu sâu địa ngọc đối không nổi, đâu có gì lo nghèo. Tụ thủy an hư tác giải, ở trong cái an này thì thôi chớ có cởi ra cái hiểu biết. Nếu mà khởi hiểu biết tức là bệnh không được ở trong an này. Thì khoa vô tịch đồ nhân mãi, thì là ai? Khoa là phe, là cãi. Vô tịch tức là tịch là chiếc chiếu. Thì mặc ai cãi chiếu, mời mua bán, mời người mua bán. Hồi quan phản chiếu tiện nguy lai, nếu xoay trở về chiếu lại như mình, xoay cái ánh sáng chiếu lại như mình, liền là trở về quách đạt linh căn phi hướng đối. Đó là cái linh căn, là cái cội linh đó, nó rỗng suốt, không có cái gì gọi là tiến tới hay là không có cái gì lùi lại. Hướng là nhắm đó mà tiến tới, bối là bỏ đó mà lùi lại. Thì như vậy trong mấy câu này quý vị thấy nói cái gì? Nghĩa là người nào muốn được ở cái an trên đó là đừng có khởi hiểu biết, đừng có khởi phân biệt. Thì mình không khởi hiểu biết, không khởi phân biệt thì mặc tình cho ai có trải chiếu bán mời người mua. Mặc tình ai trải chiếu mời người mua, cái câu này hiểu cái gì? Bởi trong nhà chùa các nơi giảng đạo gọi là gì? Gọi là pháp tịch. Và mỗi khi giảng đạo có mời đồ chúng tới nghe, mời đồ chúng tới nghe rồi, mặc kệ thì khen hay, người thì khen giỏi, vân vân. Đó, thì như vậy cái đó cảnh sát nào cũng cái cửa hàng. Cửa hàng rồi cổ động, rồi kiến thức này kia để cho người mua. Còn mình ở đây thì chỉ cần ở trong an thôi, không có hiểu gì hết. Thì mặt tình mà kia ai cải chiếu bán đồ, bán hàng, mời mua mọc gì, mời mọc thì mặt tình họ. Thì như vậy ở cái gian này hay là ở trong nhà đạo này, thiếu gì chỗ cải chiếu mời người mua, phải không? Mình chỉ có một việc là hồi quang phản chiếu, quay cái ánh sáng lại để chiếu nơi mình. Thì cái đó là cái chỗ nên trở về. Rồi khi đó mình sẽ đạt được cái cội linh nó rỗng suốt, không còn có gì mà đối đãi. ngộ tổ sư thanh luân hồi, kết thảo vi a mạc tâm thối, bất niên phao trước nhậm tung hoàng, bãi thủ tiện hành thảo vô tội. Ngộ được cái lời dạy bảo của tổ sư rồi mình mới kết cỏ làm thức ăn, chớ không có thanh lui trục. Căn năm sau trước nhậm tu hoàng, tức là cái việc căn năm mình quăng hết đi, ném hết đi, sau trước tức là ném tập đi, thì mình mặc tình mà tu hoàng ngang dọc. Bản thủ thiện hàm, tức là buông thẳng xa xuống, liền đi, vẫn không có tội lỗi gì hết. Nếu mà việc tâm năng đó mình quăng hết đi, rồi buông tay đi, không có gì tội lỗi. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta sống ở đây ôm ấp việc tâm năng, giữ hoài cũng bỏ, phải không? Cái gì nó mới xảy ra tới năm này cũng nhớ, năm kia nó kìa gì xảy ra bây giờ cũng nhớ. Nhớ cái quá khứ, nhớ cái hiện tại, nhớ cái vị lai. Cho nên tâm nó điên đảo cả ngày. Tất cả những đó lăn hết đi, rồi mặc tình và ngang dọc. Được như vậy đó là buông thõng tay đi, không có gì là tội lỗi. Còn nếu còn nhớ, còn ghi thì còn tội lỗi. Đó, thiên chủng ngôn, tức là ngàn cái lời nói, vạn man giả, muôn cái điều hiểu, chỉ yếu giáo huân trường bất muội, cái chỗ cốt yếu là chỉ dạy ăn, thường đừng có mê, dục thức tam trung bất tử nhân, muốn biến cái người bất tử thân an đó, thì cái người đó hiện giờ ở đâu? Khởi ly như kim giá vì đã đâu có lìa cái đại gia hiện giờ của mình. Cái người bất tử nó muốn biết tại đâu thì thiệt là họ có rời cái đại gia hiện giờ. Trong cái đại gia hiện giờ đã có cái người bất tử trong đó, quý vị thích không? Vậy đó mà không thích, không có cách thảo ao cho được, phải không? Đó là cái bài ca thảo ao của ngài. Ngài thích bài ca, thích cho nên ngài ca hoài bài ca đó. Thì quý vị cứ lâu lâu nên ca mấy bài ca này, phải không? Những bài ca này là bài ca mà nó tự tại. Như vậy là phần của ngài Hư Thiên xong, bây giờ tới tổ đạo nhất tiếp.
Số 8, Thiền sư đạo nhất Mã Tổ. Đại tâm lễ chiếu, đại tâm tám giá.
Đến Mã Tổ là một cái vị mà nói là Tổ Bát Nhã Đa La Ấn Độ đã thường trú ở dưới chân của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, sẽ có một con ngựa tên đạp chết người trong thiên hạ, đó là quyền trí của Mã Tổ. Sư họ Mã quê ở Thập Phương, Hán Châu. Bởi vì ngài họ Mã mà tên ngài là thiệt là tên đạo nhất, nhưng vì người ta nể quá cho nên phải kêu Mã Tổ. Mã Tổ là vì ngài họ Mã mà ngài là thầy thiên hạ đông quá, đệ tử tới 60 mấy người, ai cũng là thiện tri thức cho đông đồ chúng hết, cho nên rồi ai nấy cũng suy tôn ngài làm tổ, vì vậy kêu là Mã Tổ. Chưa thực tình ngài là tên đạo nhất. Thì đây thì diễn tả cái tướng của ngài Ngài đi như trâu, dịch như cọp, nghĩa là sao? Vì quý vị thấy con trâu, con tượng nó đi, nó vốn cái chân nó đi đều đặn, cái này tới, cái kia tới, đều. Nó không có nghiêng qua ngã lại. À, vì vậy cho nên cái dáng Ngài đi như chổng rãi đều đặn. Nhìn như cọp là sao? Cọ cứ ngó tới, không nghe, không được. Cho nên nhà đi đâu mà ngó thẳng, chứ không bao giờ ngó liếc, ngó quanh như là mình bây giờ. Thành nó có cái tướng rất là trang nghiêm. Và lại thêm nữa là lưỡi dài khỏi mũi, lưỡi le ra khỏi lỗ mũi. Dưới chân thì có hai cụ ốc. Cho nên cái tiếng nói của Ngài thanh trong như tiếng chuông. Đó là diễn tả cái tướng của Ngài. Rồi đây mới nhắc lại, khi mà Ngài ở trên núi Hoành Nhạc được gặp Tổ Hoài Nhượng, rồi ngộ đạo, rồi sau này Ngài tạm biệt Thầy, đến Kiến Dương ở ngọn núi Phật Tích. Đó là giờ lần thứ nhất, kế giờ sang Lâm Chương. Rồi sau lại đến núi Cung Công ở Nam Dương. Đó. Nguyên hiệu đại lịch liên soát từ lộ từ cung và linh phong cảnh mộ thỉnh khi tha đường truyền bá tâm phong. Từ đây học giả bốn phương tụ hội rất đông, có thể nói Giang Tây là một trường thi Phật. Đó là trường thi lộ Phật. Ai tới đó, ai muốn lộ Phật thì tới đó. Thì như vậy thì quý vị thấy cái kiếm thông của Ngài trong lúc đó thế nào. Đây là những lời Ngài dạy chúng: các ngươi mỗi người tin tâm mình là Phật, tâm này tức là tâm Phật. Tổ đã ma từ Nam Ấn sang Trung Hoa truyền pháp thượng thừa nhất tâm, khiến các ngươi khai ngộ. Tổ là dẫn kinh Lăng Già để ấn tâm địa chúng sanh, sợ e các ngươi điên đảo không tự sinh pháp tâm này, mỗi người tự có. Nên kinh Lăng Già nói: Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp. Tâm là chủ, cửa không là cửa pháp. Ở câu này là câu thực là quan trọng, lấy làm cái chủ yếu của thiền tông. Nó là người tu thiền lấy tâm làm chủ, lấy cửa không làm cửa pháp. Cho nên là bước vào trong cửa thiền gọi là vào cửa không. Mà cửa không là cửa bát nhã, phải không? Cửa bát nhã là cái cửa để bước vào thấy được cái tâm của mình đạo chủ. Phàm người cầu pháp nên không có chỗ cầu ngoài tâm không riêng có Phật, ngoài Phật không riêng có tâm. Không lấy thiện chẳng bỏ ác, hai bên như sạch đều không nương cậy. Đã tấm tội là không, mỗi niệm đều không Phật. Vì không có tự tánh nên tam giới chỉ là tâm, xung la vạn tượng đều là cái bóng của một pháp. Thấy sắc tức là thấy tâm, tâm không tự là tâm, nên sắc mới có. Thì những cái điểm mà Ngài giải ở đây chúng ta thấy thực là chỉ là nói rõ ràng chúng ta biết ngoài tâm không có Phật, ngoài Phật không có tâm. Như vậy thức tâm là thức Phật. Người tu không chấp thiện, không bỏ ác, nghĩa là không chấp thiện, không bỏ ác. Đừng nói rằng mình làm ác, phải không? Nghe nói không có ác mà như vậy cứ làm gì ác sao? Không phải. Nghĩa là nơi tâm mình chẳng dấy niệm thiện mà cũng chẳng dấy niệm ác. Niệm thiện niệm ác đều không cho nó khởi, chứ không phải là diệt thiện diệt ác. Không phải là bỏ diệt thiện mà làm diệt ác, nhân dân. vì đây là muốn cho dứt bạc cái nghĩ về ai, cho nên thiện ác không có, lấy không bỏ, rồi nhơ sạch cũng không nương. Biết rõ tánh tội là không, mỗi niệm đều không thật, đó, mỗi niệm dấy lên biết nó là không thật. Vì không có tự tánh, tức là vì các cả pháp không có tự tánh, cho nên tam giới chỉ là tâm. Cái câu này người thường khó tin nổi. Nếu ai mà mang cái trí bát nhã nhìn tất cả sự vật một cách tường tận, nhìn cái nhà thấy nhà tự tánh là không, nhìn cái cây thấy cây tự tánh là không, nhìn người thấy người tự tánh là không, nhìn tất cả thấy đều là giả tướng mà tự tánh là không, thì như vậy cái gì là chủ? Như có nhất tâm. Thì như vậy tất cả tự tánh là không, chỉ có nhất tâm thì như vậy nhất tâm là chủ, mà tất cả hình ảnh hiện lên đó chỉ là cái bóng của nhất tâm thôi, phải không? Mà nhân bóng để thấy hình, đó, nhân bóng để thấy hình, cho nên khi thấy sắc tức là thấy tâm, đó, thấy sắc tức là thấy tâm, dù nhân bóng mà thấy hình, sắc là bóng của tâm, nên nhân bóng thấy được hình. Như vậy mà chủ trương của Mã Tổ, tất cả pháp đều là gì? Đều là nhất tâm. Thì chính cái chỗ chủ trương này, cho nên ví dụ mà học thiền mà có căn bản rồi, cho cách nhau 1000 năm, 2000 năm như nữa, mà một người nào hiểu thiền nói ra 1-2 câu, chúng ta nguyện biết ở trong dòng nào. Thì ví dụ như từ Mã Tổ ở đời Đường cho tới đời Lý Việt Nam là ngài gì? Ngài thiền lão. Ngài nói chúc biết qua và đâu cảnh khác, hay là nói câu chữ Hán là khí chúc hoàng qua khi ngoại cảnh bạch lâm minh nguyệt lộ toàn trên, thì đâu không phải trung thực chứ câu này. Câu này là câu tam giới chỉ là tâm, mà chúng ta vạn tưởng chỉ là cái bóng của một pháp, tức là của tâm. Bởi vậy cho nên thấy bóng tức là biết hình, thấy chút biết, thấy hoa vàng thì biết chút biết hoa vàng là cái bóng của chân tâm, cho nên nhìn thấy đó biết rõ chân tâm, chân tâm ảnh hiện rõ ràng trong đó, chứ không phải là thứ. Vì vậy cho nên nữa là người nào mà diễn tả nhận các pháp ngoài biết các pháp là bóng của tâm, ngoài tâm không có một pháp thì đó đều là dòng họ của tâm, tâm này. Còn như người nào mà ở trong cái tâm của ngài thành đầu thì sao? Thế bản lai vô nhất vật, bản lai vô nhất vật, không có một pháp để cho người. Đó là cái lối duy nhất của ngài thành đầu. Nên mình nghĩa là hiểu được rồi, nghe một câu nói thì có thể biết đó là dòng nào, xuất thân thì dòng nào. Chứ còn không hiểu thì nghe phải nói thì nó trời nói đất chứ không biết cái gì là cái gì. Thì như vậy thấy sắc là thấy tâm, tâm không tự là tâm, nhân sắc mới có, nghĩa là nhân sắc là cái bóng mới biết được cái hình. Đó, cho nên nó là tâm, nó tự là tâm, nhân sắc mới có. Vì nhân sắc ở bên ngoài, nhân cái bóng mà nói cái hình. Chứ nếu mà không có bóng thì không ai nói hình làm gì. Các ngươi chỉ từ thời nói năng, thích sự là lý, chọn không có chỗ ngại, đạo quả bồ đề cũng như thế. Đó là nghe nơi sự đó liền thấy lý. Vì sao? Vì mọi cái nói năng hành động đó là sự, mà nói năng hành động đó có rời tâm được hay không? Nó là bóng của tâm, phải không? Thầm là từ bóng mà mình thấy được cái hình, tức là tích sự là lý. Đó. Vì vậy cho nên đạo quả Bồ Đề cũng như thế, tức là cũng ngay như tự đó mà thấy lý, không có gì trước ngại hết. Nơi tâm tham ra thì gọi là sắc, vì biết sắc không nên tâm tức cảm thắng. Tức là thấy sắc biết tánh sắc là không, như sắc không biết là tánh rồi, chỉ có tâm nữa. Cho nên sắc là tâm mà không có thực tâm. Nếu nhận rõ tâm này mới có thể tùy thời ăn cơm, mặc áo, nuôi lớn hai thánh, mặc tình tháng ngày trôi qua, đâu còn có việc gì. Nếu nhận rõ như vậy rồi thì thấy cái gì mình cũng không có cần tu. Vậy là thấy xác đó là bóng của tâm, xác không có thiệt. Thấy tất cả đều dưới bóng trong mình hết thì còn tu gì, với gì là ơn tu của con. Thấy nó là bóng không có thiệt, nó là gốc của tâm mình thì còn gì mà phiền não, còn gì mà bồ đề, còn gì là tất cả cái nỗi đạo. Cho nên các ngài không có cần tu, mà cứ tùy thời ăn cơm mặc áo rồi nuôi